Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 19 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Bà đứng yên trước bồn rửa chén một lúc lâu, nhẹ ngẩng đầu như nhìn ông, lẩm bẩm: "Em nhớ anh, Robert Kincaid." Có lẽ đấng tối cao trong sa mạc có lý. Có lẽ anh là người cuối cùng. Có lẽ tất cả những chàng cao bồi ngày nay đều đang biến mất. Trước khi Richard chết, bà không bao giờ thử gọi điện hay viết cho Robert. Mặc dù suốt chừng ấy năm, ngày nào bà cũng thôi thúc muốn làm như vậy. Bởi nếu ông còn bảo bà một lần nữa, hẳn bà sẽ ra đi với ông. Nếu bà viết thư, bà biết chắc chắn ông sẽ bay ngay đến tìm bà. Trong suốt chừng ấy năm, ông không hề gọi điện hoặc viết thư. Sau khi gửi cho bà một bưu phẩm nhỏ gồm mấy tấm ảnh và một bản thảo, bà biết rằng ông hiểu điều bà cảm nhận và hiểu những phức tạp mà ông có thể gây ra cho cuộc đời bà. Bắt đầu từ năm 1965, bà đặt mua dài hạn từ National Geographic bài phóng sự về những chiếc cầu có mái tre xuất hiện năm sau, và người ta thấy trên tạp chí hình chiếc cầu Roseman trong ánh sáng đầu tiên của bình minh, cái ngày mà ông nhận mẩu giấy nhắn của bà gắn trên cầu. Bìa cũng đăng một trong những tấm ảnh hình ông chụp, đó là ảnh hai con ngựa kéo chiếc xe phía cầu hốc bách. Bài viết cũng ký tên ông. Phía sau tờ tạp chí, người ta thường giới thiệu các phóng viên và các nhiếp ảnh, đôi khi còn đăng hình họ nữa. Thỉnh thoảng cũng có đăng hình ông, vẫn mái tóc xám bạc, chiếc vòng, quần jean hoặc kaki, máy ảnh đeo vai, đường gân hằn rõ nơi cánh tay. Khi thì ở Kalahari, trước bức tường đến Jaipa ở Ấn Độ, trong chiếc xuồng ở Guatemala, khi ở phía bắc Canada. Con đường và chàng lãng tử, bà cắt ảnh và bài của ông, cùng cả số báo có bài về cây cầu, bản thảo và ảnh bà, cùng mẫu giấy nhắn bà viết, tất cả vào một phong bì giấy dày và để vào ngăn tủ quần áo, lẫn lộn với mớ đồ lót, chỗ mà Richard không bao giờ sờ tới. Nhìn những bức ảnh chụp Robert Kincaid, theo dấu ông qua bao nhiêu năm, bà nhận thấy ông già đi nhiều, vẫn luôn luôn nở nụ cười đó, vẫn cái thân hình rong ròng, mềm mại và đầy bắp thịt. Nhưng bà có thể nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt, khuôn mặt hơi chữ nặng. Bà có thể đọc được tất cả điều đó. Bà đã thấy từng quan sát, chăm chú thân thể ông trước đây. Và bây giờ thấy ông già đi, bà lại thấy ham muốn ông hơn. Bà đoán, không, bà chắc chắn ông đang sống một mình. Và quả như vậy. Giờ đây, 22 năm sau, ngồi bên bàn, bà lặng lẽ ngắm nghía những tấm ảnh cắt ra từ tờ tạp chí, từ những miền xa xôi. Ông nhìn lại bà. Bà lần giờ bức ảnh trên số tạp chí năm 1967. Ông đứng gần một dòng sông ở Tây Phi, cận cảnh, mắt nhìn thẳng vào ống kính, cặp mắt hơi nhíu lại, như đang nhắm vào một điểm nào đó. Nhiều năm trước đây, khi nhìn bức ảnh này lần đầu, bà đã để ý thấy nơi sợi dây chuyền bạc ông đeo ở cổ có gắn thêm một hình trái tim nhỏ. Richard và Caroline thì đã đi ngủ. Bà bèn lấy cái kính lúp mà hồi bé Michael vẫn dùng để xem bộ sưu tập tem và đưa lại gần tấm ảnh. Chúa ơi! Bà kêu lên. Trên hình trái tim có khắc chữ Francesca. Bà mỉm cười tha thứ cho hành động thiếu kín đáo duy nhất đó của ông. Trong những bức ảnh chụp sau đó, luôn luôn vẫn có hình trái tim nơi dây chuyền bạc của ông. Từ năm 1975, ảnh của ông không còn xuất hiện trên tờ tạp chí nữa, cả tên cũng không. Bà kiểm tra từng số nhưng không thấy. Năm đó ông hẳn đã 62 tuổi. Khi Richard chết vào năm 1979, sau tang lễ và sau khi các con đã đi, bà mới nghĩ đến việc gọi điện cho Robert Kincaid. Ông lúc đó đã 66, còn bà 59. Vẫn còn thời gian trước mặt hai người. dẫu cho họ đã đánh mất đi 14 năm trời. Bà suy nghĩ thật lâu về điều này trong cả tuần lễ, rồi cuối cùng tìm số điện thoại ghi nơi thư ông và gọi ông. Tim bà ngừng đập khi nghe chuông reo. Bà nghe tiếng trả lời, một giọng đàn bà. Bảo hiểm Michael Grigor đây. Francisca choáng váng, nhưng cố trấn tĩnh để hỏi lại xem có phải đúng số đó không. Đúng, bà cảm ơn và buông máy. Sau đó bà cố thử gọi tổng đài ở Bellingham, ở bang Washington để hỏi. Chẳng ai có tên này trong danh mục. Bà thử hỏi ở Sister, cũng không. Rồi các phòng thương mại ở Bellington và Sister nữa, cũng không nốt. Bà cũng yêu cầu người ta kiểm tra lại, bà cũng yêu cầu người ta kiểm tra lại nơi các cuốn niên giám của thành phố. Họ kiểm tra lại và không tìm thấy ai có tên này cả. Anh ấy có thể ở bất cứ nơi nào, bà tự nhủ. Bà nhớ đến tờ tạp chí, ông có dặn nếu cần thì gọi nơi đó. Bà liền gọi thử. Cô tiếp khách trả lời nhã nhặn, nhưng cho biết hỏi người khác mới trả lời được, vì cô ta là nhân viên mới. Bà gọi qua ba người nữa, rồi mới được nói chuyện với người phó tổng biên tập, là người đã làm ở đây từ 20 năm. Bà hỏi về Robert Kinkett. Rõ ràng cái ông phó tổng biên tập này còn nhớ Kinkett. Bà muốn tìm lão ta hả? Cái lão nhiếp ảnh gia chết tiệt đó. Xin lỗi bà, lão khó chịu lắm, rất bướng bỉnh. Lão cứ nhất định nghệ thuật vì nghệ thuật, mà điều đó thì không ăn với độc giả của chúng tôi rồi. Họ muốn có những bức ảnh đẹp, chụp khéo nhưng không lập dị, vô lý cơ. Chúng tôi luôn luôn thấy Kinkett hơi khác thường. Lão cũng chẳng biết nhìn xa trong công việc, nhưng đó là một tay chuyên nghiệp thật sự. Người ta có thể gửi lão đến bất cứ nơi đâu, lão cũng làm việc ra trò, kể cả khi lão không đồng ý với quyết định của ban biên tập. Còn về địa chỉ của lão thì tôi cũng đang xem lại để cho bà biết đây. Lão thôi làm ở tạp chí này từ năm 1975. Tôi có thể giữ địa chỉ và số điện thoại sau đây. Ông ta cho bà những địa chỉ, số điện thoại mà bà đã biết. Sau lần đó, bà thôi không cố tìm nữa. Dường như bà sợ những điều có thể phát hiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 19 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.